Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cơm thâm thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Riley Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Riley.
Chào chị Riley, chào Sanh Lê, chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Sanh Lê, xin chào cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Công với cả chị Riley này, ngoài âm thanh, màu sắc ra thì mùi hương là một trong những cái vũ khí bí mật rất hấp dẫn tình dục. Cái này thì cũng được khoa học chứng minh rồi và có thể là chiếm tầm 50% trong cái quá trình mà gọi là kích thích tình dục, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ ấy. Và nhiều nghiên cứu người ta cũng chỉ ra rằng là mùi hương giúp tăng hưng phấn cũng như là cái trợ thủ đắc lực cho việc đạt đỉnh của các cặp đôi. Vậy thì đó là những cái mùi gì? Thì hôm nay Sanh Lê phải đặc biệt mời đến bác sĩ Công với cả chị Riley đến để có thể gỡ rối cho quý khán giả chúng ta. Vậy thì bác sĩ Công, đầu tiên thì chắc là mình nói qua một chút ấy, cái khứu giác với cả ham muốn tình dục kiểu theo khoa học thì ở đây nó có sự kết nối ra sao, bởi vì là chỉ cần ngửi thôi mà nhiều người người ta cũng cảm thấy là ham muốn ấy, hay là có người chia sẻ là có một mùi hương thôi thì cũng khiến họ đạt được cực khoái tốt hơn chẳng hạn.
Thì thực ra thì hiện tại nhờ sự phát triển của lĩnh vực thần kinh học cũng như là tâm thần học á, mà y học hiện tại cũng lý giải được một số vấn đề về cái chủ đề này. Trước tiên thì trong năm giác quan cơ bản của mình, khứu giác là một trong những cái giác quan mà người ta cho thấy rằng nó có giúp khơi gợi ký ức cũng như cảm xúc nhiều hơn so với các giác quan khác. Thì điều này cũng lý giải một phần về cơ chế cũng như là cái vị trí của cơ quan khứu giác của mình. Nói nôm na là khi mà mình hít vào á thì các phân tử nó sẽ tác động vào thần kinh khứu giác và chuyển tín hiệu đến thẳng một bộ phận quan trọng trong não của mình, đó là hạch hạnh nhân. Thì cái hạch hạnh nhân là một trong những trung khu quan trọng để kiểm soát về cảm xúc, và ngược lại á thì các giác quan khác trước khi đến các hạch hạnh nhân thì phải trải qua các thành phần khác của não mới đến trung khu này, bởi vì sự khác biệt về cấu trúc giải phẫu liên quan đến giác quan về mùi cũng như là cái cấu trúc cái vị trí nằm trên não mà nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cung bậc cảm xúc, và cũng một phần lý do tại sao mà nó đi thẳng tới cái trung tâm cảm xúc giống vậy, khiến cho mình khơi gợi nhiều ký ức cũng như cảm xúc rất là nhiều. Về vấn đề về mùi cũng như ham muốn tình dục á thì cũng có các nghiên cứu thấy rằng cái mỗi mùi hương cũng có những tác động khác nhau đánh vào cảm xúc con người, trong đó có cái ham muốn tình dục. Thì dĩ nhiên những cái mùi á nó khơi gợi cảm xúc tình dục này, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ khiến hành vi của mình sẽ xuôi theo cảm xúc của mình, mà hành vi của mình đa phần sẽ được chi phối thêm bằng cái thùy trán. Do cái mùi nó đánh vào cảm xúc nên những cái hiện tượng liên quan đến cảm xúc của mình gồm cảm hứng tình dục, cảm giác được cực khoái cũng bị ảnh hưởng khá nhiều vì mùi hương. Chính vì vậy thì cái mùi hương nhiều lúc người ta hay nói á, là khi tôi có thể nhắm mắt mà tôi có thể yêu nhau được, nhưng mà tôi không thể nào tôi nhịn thở mà tôi yêu nhau được. Chính vì vậy có những trường hợp mấy cặp đôi người ta không hợp với cái mùi với nhau á, là khó đạt được cực khoái lắm.
Đúng rồi, một vài chuyên gia người ta còn chia sẻ rằng là cái mùi hương được ví như là một cái bộ đề để khởi động kích thích cho cái toàn bộ cái hệ thống thì sinh dục, đặc biệt là với chị em phụ nữ kiểu là chạy chân chu hơn ấy. Tại vì người ta cũng có một cái nghiên cứu người ta so sánh là nữ giới mà mũi thính thì giỏi chuyện ấy hơn, thì khứu giác ở đây thì với chị em phụ nữ là đặc biệt nhạy cảm hơn với nam giới.
Thực ra thì sự khác biệt giữa nam với nữ thì cũng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái nhận thức về cái mùi hương á thì đa phần mặt bằng chung thì nữ sẽ nhỉnh hơn so với nam. Sự khác biệt về cái cảm nhận này nó đến từ nhiều yếu tố, do sự khác biệt về yếu tố thần kinh của nam và nữ cũng khác nhau, cái khả năng nhận thức cũng như cái yếu tố của xã hội. Như nãy mình nói, cái vấn đề mùi hương nó liên quan tới cảm xúc khá là nhiều, mà trong khi người phụ nữ họ khá là giỏi trong vấn đề cảm nhận về cảm xúc. Chính vì vậy nhìn mặt bằng chung nữ nó vẫn hơn so với nam. Riêng về việc tiết mùi trên cơ thể á, đối với nam và nữ đã có những cái việc khác biệt về tiết ra cái chất rồi, mà đối với mỗi giới đi, về nam mà mỗi người nam cũng có cái mùi khác nhau thì người ta gọi chung những cái chất này là pheromone. Thì riêng về cái pheromone ở nam hay nữ tiết ra, cái phân tử nó bản chất là nó khác, và cái vòng của nó là một cái là androgen là của nam, một một vòng nhân của nữ là cái estrogen. Thì thực ra thì cái pheromone này được nhiều khoa học người ta nhận thấy tiết nhiều ở động vật, đặc biệt là các loài động vật về đêm, khi mà các giác quan khác hầu như là lu mờ trong cái đêm tối. Thì chính cái thời điểm đó đó thì cái phân tử pheromone này giúp dẫn dụ các cá thể khác giống nó gặp nhau để cố gắng duy trì khả năng sinh sản. Cái này về bản chất tự nhiên rồi. Ở người á, cái mùi hương tiết nhau tiết nhiều nhất vào cái thời điểm quan hệ tình dục, những cái lúc này để giúp gắn kết với nhau nhiều hơn, và đặc biệt ở người nữ á, cái thời kỳ mà gần rụng trứng á thì lúc đó cũng có những sự thay đổi về cơ thể người nữ, đặc biệt là cái mùi pheromone nó tiết ra cũng đậm đặc hơn.
Cái pheromone là cái chất mà tiết của tuyến bã phụ thuộc vào nội tiết tố đúng không anh? là mùi
Đúng
tổng hợp
rồi,
của tuyến bã.
nhân để tiết ra đối với nam và nữ nó cũng khác nhau chút xíu, chính
Ừ.
vậy cái mùi của người phụ nữ và đối với một cái cá thể khác nhau nó cũng có mùi khác nhau.
Nhắc lại một lần nữa là không chỉ là chỉ có mùi đâu, mà vào cái ngày gần sắp rụng trứng thì các chị em khứu giác của các chị em cũng nhạy bén nữa, chứ còn
Đúng
là
rồi.
nhạy bén hơn bình thường nữa, đúng không ạ? Vâng, đó. Đấy,
Ừ.
ngoài lề một chút, nhưng mà vậy thì câu hỏi chính mà tất cả quý vị khán giả chúng ta đang muốn biết là vậy thì trong cái hợp tình dục cái mùi gì là hấp dẫn tình dục nhất đấy?
Có nhiều cái mùi nó gây ra khơi gợi cảm xúc về tình dục và ngược lại nha, có nghĩa là câu chuyện ở đây mình nhìn hai chiều. Cái chiều đầu tiên đó là cái mùi nó khiến cho cái cảm hứng tình dục mình có đi lên, và ngược lại có những nghiên cứu cho thấy ngược lại là có những người bị rối loạn về khứu giác, thậm chí là người ta cảm giác về cái mùi nó thấp hơn, khiến cho cảm hứng về tình dục cũng kém hơn so với bình thường. Nó đi theo hai chiều chứ không phải là một chiều. Thì có nhiều thử nghiệm cho người ta cho thấy là những cái mùi liên quan tới dược liệu nè, những cái tinh chất thảo dược như mùi quế, mùi cam thảo, mùi tinh dầu chẳng hạn như về chanh, đinh hương hay bạc hà, hoa nhài, nhân sâm thì giúp cơ thể mình dễ chịu hơn. Ngoài yếu tố liên quan đến cái tính chất cảm xúc ra và yếu tố về cơ thể, nó cũng giúp cho cái mạch máu mình giãn nở tốt hơn, tim mình cũng đập mang tính chất là chậm hơn. Mà khi mà mạch máu mình giãn nở tốt hơn, đặc biệt là mạch máu ở vùng sinh dục á, nó giãn nở tốt khiến cho cái hoạt động tình dục nó cũng mang tính chất trơn tru hơn, cũng như là cái cảm xúc về cực khoái cũng mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên thì mỗi người sẽ có những cái xu hướng về ưa thích cái mùi này về mùi kia, chứ không phải ai cũng như nhau hết. Do đó thì mỗi người phải tìm cái gu khác nhau. Có những người ta họ lại không thích mùi bạc hà, nhưng là có một số người ta lại thích cái mùi như mùi cam thảo, nó tùy cho mỗi người. Nhưng mà nhìn mặt bằng chung những cái mùi liên quan tới dược liệu giống vậy, người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Thì khi mà đi khám lâm sàng có một số trường hợp á, có nhiều anh tới khám là nói tại sao là một số trường hợp tôi thấy tôi cũng chỉ có một vợ một chồng thôi, mà càng về khách sao á thì tôi thấy chỉ có khi mà đi khách sạn tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Cũng hỏi là cái bối cảnh nó khác nhau chỗ nào. Đa phần thứ nhất là cái đổi gió, yếu tố liên quan tới chuyện đổi gió, một phần nữa là cái mùi khách sạn khiến cho cái cặp đôi cảm thấy dễ chịu hơn, dễ ra hơn, dễ đạt cực khoái nhiều hơn. Đó là một trong những cái về thực tế cũng có.
Có một vài cái nghiên cứu như kiểu từ thập niên 1980 đấy, một nhà nghiên cứu người Mỹ thì ông này cũng cho theo dõi hoạt động tình dục giữa các cặp đôi và tiếp xúc với nhiều loại mùi khác nhau á, tức là tùy vào mùi hương nhất định thì ảnh hưởng tới mức độ khác nhau, nhưng mà trong đó thì có cái mùi bánh mì ngô hay là hoa oải hương là đứng đầu trong bảng xếp hạng, bởi vì là nó tăng cái lưu lượng máu tới dương vật đến 40% luôn ấy.
Thì thực ra vì một cái mùi á, nó sẽ có cái tính chất khác nhau. Ví dụ như cái hương vani á, thì nó giúp cho cái cảm giác về thần kinh mình nó thư giãn hơn nè. Những cái tinh dầu chẳng hạn như là tinh dầu dừa hay tinh dầu thì là, thì nó giúp cho mình cân bằng tuyến hóc môn về tuyến liệt cũng như là chức năng tình dục của nam giới. Còn liên quan tới các chất khác chẳng hạn như là cái bạch đậu khấu, nó giúp làm tăng cái năng lượng hơn, giảm cái stress hơn, đỡ cái vấn đề trầm cảm. Thì cái chuyện trầm cảm là một trong những cái kẻ thù trong cái vấn đề tình dục đó. Thì mỗi cái nó sẽ có tác động khác nhau, nó đa phần giúp cho cái cơ thể mình nó thoải mái hơn, dễ chịu hơn và tăng cái lưu lượng máu hơn cho tới cái vùng sinh dục. Thì giống như Sanh Lê cũng đề cập đúng là có một số nghiên cứu người ta cho thấy ví dụ như mùi bánh bí ngô như nãy mà nói, hoa hay là hoa oải hương á, giúp tăng cái lưu lượng máu tới cậu nhỏ nó nhiều hơn. Có nghĩa rằng mỗi cái mùi vị nó tạo ra cái sự tác động lên cơ thể mình nó hơi khác nhau chút xíu, nhưng đa phần giúp cho cái lưu lượng mạch máu mình nó tới bộ phận sinh dục nó tốt hơn rất là nhiều so với bình thường.
Ở đây thì ở bảng những cái mùi mà bác sĩ Công gợi ý cũng có một vài những cái mùi mà mang cái hướng là nặng hoặc là nhẹ, ví dụ như là mùi quế thì có thể là the hơn hay là nặng hơn này, hay là mùi dầu dừa thì có là tênh mát hơn chẳng hạn. Vậy thì không biết là cái mùi nặng hay là mùi nhẹ thì nó có tác động khác nhau hay không, hay là
Thực ra thì như mình nói á, cái mùi chỉ mang tính chất là thoang thoảng vừa đủ để kích thích mà thôi. Cái mùi bản chất nó là một cái chất hóa học, nó tác động vào thần kinh khứu giác của mình và nó tạo ra một cái chuỗi di truyền hóa học và thần kinh ở trên não của mình, nó gây kích kích phát cái yếu tố liên quan tới cái ký ức cảm xúc của mình. Chính vì vậy thì cái mùi, nếu giả sử như cùng một loại đi mà mình dùng cái mùi thì là, hoặc là cái mùi dầu dừa, hoặc là cái mùi cam thảo đi, mà cái mùi đó nó quá đậm đặc đi cũng khiến cho cái đó nó mang tính chất là nó kích thích quá nhiều, đôi khi gây phản ứng ngược lại. Do đó thì đa phần mình nên cho cái mùi mang tính chất là vừa đủ thôi. Và mỗi cái loại mùi á, nó sẽ gây những cái tác động khác nhau. Như nãy mình nói, có một số cái mình ví dụ chẳng hạn như mùi đinh hương đi, nó giúp mình giảm đau và giảm cái cơn stress hoặc tăng cường lưu thông. Nhìn chung tất cả những cái loại này nó cùng một tác động tương tự như nhau. Có một số loại thì nó mang tính chất thư giãn, có một số loại làm tăng tuần hoàn máu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình nên có biết cái loại đó mang tính chất là dễ chịu nhất cho mình, chứ không phải là mình mang tính chất là càng nhiều càng tốt. Đôi khi là càng nhiều càng tốt, nó lại càng nhiều nó lại gây tác dụng có hại hơn so với tác dụng có lợi của mình.
vâng, đấy là theo khoa học đấy, nhưng mà thực tế đi, với những cái trải nghiệm cá nhân và chia sẻ của mọi người thì chị Lily ơi, theo chị thì cái mùi gì hấp dẫn tình dục của chị?
Như với chị thì chị sẽ bị hấp dẫn tình dục bởi mùi bánh mì nướng trên người chồng chị, tức là đó là một dạng mùi cơ thể và nó quyện với các cái mùi hương khác thì nó tạo thành cái mùi đấy. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng sẽ có cái mùi đấy đâu. Nó tùy lúc ấy. Bởi vì là thế này, có một cái sự thật là những người mà người ta yêu nhau và người ta lấy nhau ấy, và người ta gọi là có một cái tương tác tốt với nhau ấy, thì thường là do người ta có một cái trong tính cách của người ta đấy, người ta thích mùi của nhau. Còn đâu ấy, những cái mùi mà gọi là cụ thể rõ ràng như kiểu là mùi oải hương này, hay là mùi bánh bí ngô này, hay là mùi vani ấy, thì bình thường mọi người sẽ không review theo kiểu đấy, mà người ta sẽ kiểu có một gu mùi khác nhau. Ví dụ có những người phụ nữ người ta sẽ đặc biệt bị kích thích khi mà ngửi thấy một cái mùi mà khiến cho người ta cảm giác được rằng là người đàn ông trước mặt này rất là sạch sẽ và nó có cảm giác lạnh lạnh ấy, nó lạnh mát ấy. Có người thì lại thích người đàn ông có một cái mùi hương nó nồng nàn, nó mang tính táo bạo và nó xâm nhập, nó đánh thẳng vào cái khứu giác ấy. Và người ta kiểu người ta như bị say, người ta như bị kiểu người ta bị trúng bùa ấy. Có những người thì người ta lại thích cái kiểu mùi nó ngọt ngào thơ ngây, nó khó tả lắm, nó kiểu như sữa sữa ấy. Có những người thì người ta lại chỉ thích đơn thuần là cái mùi cơ thể của đối phương khi mà không có bất cứ một cái sự can thiệp của sản phẩm tạo mùi nào cả, tức là mùi cơ thể thuần túy. Và có những người thì đặc biệt bị kích thích khi mà hít thấy cái mùi cơ thể của đối phương nhưng phải sau khi vận động và có toát ra mồ hôi, tức là cái mùi cơ thể nhưng mà trước khi vận động và sau khi vận động nó sẽ thành hai cái loại mùi khác nhau. Thì cái chuyện mà mùi gì hấp dẫn tình dục ấy, nó sẽ tùy thuộc vào gu của mỗi người. Cô vợ bảo là thấy bảo là mùi oải hương, ở đây cô vợ lấy là chị đây, mùi oải hương có kích thích, ok, mua tinh dầu oải hương về xịt các kiểu, về xông các kiểu, xong chồng đi vào hắt xì liên tục. Chồng chị không thích mùi hoa, không thích mùi các loại hoa luôn nhá, và anh ấy thích những cái mùi nó thiên về hương gỗ ấm. Thì nếu như mà mình mà dùng cái mùi mà mình nghĩ là nó kích thích nhưng nó lại không đúng cái gu mùi của người ta ấy, thì nó sẽ lại coi như là ném đá vào hội nghị ấy. Chị bị nhiều rồi chứ không phải bị ít, thành ra là rất là ấn tượng sâu sắc về vấn đề này.
Đúng rồi. Mỗi người người ta sẽ có cái gu khác nhau, mình không thể nào áp cho tất cả mọi người đều có cái gu như mà mình nghĩ, nhưng mà mình nên có sự thử nghiệm trong cái vấn đề tình dục, nên có cái sự pha trò chút xíu, lâu lâu có những cái yếu tố giống vậy thì mình nên review lại ở cái mùi này anh thấy ok không, ví dụ như mùi nước hoa mà mùi gỗ nè, mùi hương hoa cỏ nè, hoặc là những cái mùi mà mùi ngọt đó, những cái mùi đó mình thấy cái mùi nào thấy ok hơn, dễ tạo được cảm xúc nhiều hơn thì nó sẽ giúp cho mình có những cái sự thăng hoa nó khác nhau, và dựa trên cái đó mình biết cái gu của anh có vẻ như không hợp với mùi mùi hương hoa, hoặc là phù hợp với mùi gỗ, hoặc ngược lại mình sẽ biết là có những lúc mình nên pha chút xíu thì một chút chút xíu thi vị vào cái cuộc yêu của mình thì nó giúp mình thăng hoa nhiều hơn.
Dạ vâng, như bác sĩ Công cũng vừa nhắc đến cái mùi pheromone ở đầu tiên ấy. Cái mùi này thì tỏa ra khi mà các chị em nhà mình gần rụng trứng và cái mùi hấp dẫn các anh. Nhưng mà pheromone là cái chất nó ở tuyến bã và phụ thuộc vào nội tiết tố. Nhưng mà Dinh Lê thấy là một vài người người ta chia sẻ là những cái mùi ở tuyến bã này thì nó không được dễ chịu lắm ấy. Vậy thì ở đây không biết là nó có một sự đối nghịch nào không? Tức là nó có thể dùng cái mùi này để quyến rũ khanh không ạ?
Ra như mình nói vốn dĩ cái pheromone nó mang tính chất là cái yếu tố dẫn dụ bạn tình, mang tính chất tự nhiên nhất, giống như bây giờ cái thời điểm hiện tại của mình đó, là đa phần cái mùi trên cơ thể mình đã không còn mùi nguyên bản rồi, đa phần là toàn là mùi của xà phòng, mùi của cái loại nước hoa đắp lên trên người rồi. Có vẻ như bây giờ mình quay là câu chuyện 100, 200 năm trước khi mà cái nền công nghiệp nước hoa nó không có, hoặc là cái thời điểm mà không có xà phòng, thì có vẻ như thời điểm đó mình sẽ thấy rằng cái mùi cơ thể nó sẽ khác biệt với nhau rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại bây giờ thì mình thấy đã không còn cái mùi nguyên bản nữa. Về cái vấn đề pheromone đó thì đúng là nó sẽ mang tính chất là nó dẫn dụ người bạn tình khá là nhiều, nhưng nó sẽ tùy vào cái gu nữa. Giống như một số trường hợp hai cặp vợ chồng không hợp với nhau về tính tình, sau đó ly dị, nhưng một khoảng thời gian sau hai người này lại tái hợp với nhau, chỉ đơn giản một vấn đề đó là nhớ cái mùi của nhau thôi, mặc dù cái mùi của hai người này lại không hợp với người khác. Đấy, giống như cái Israeli thì nó cũng không phải mang tính chất chỏ nhau đâu, mỗi người sẽ có cái mùi khác nhau, nhưng mà cái mùi đừng nên quá đậm đặc. Còn pheromone thì đúng như là mình nói là cái mùi đó nó sẽ tới từ những cái tuyến bã trên cơ thể mình nó tiết ra, và vốn dĩ tuyến bã thì đa phần nó mang tính chất là tính dầu, do đó thì mùi cũng hơi khó chịu chút xíu, do đó đừng để cái mùi quá nhiều giống vậy. Nhưng mà bây giờ đa phần cái mùi cơ thể mình nó bị áp bởi những cái mùi nhân tạo khá là nhiều rồi, do đó thì pheromone có vẻ như bây giờ nói mang tính chất là về khoa học hơn so với cái vấn đề liên quan tới cái thực tế hiện tại, nhưng khi mà cái yếu tố tình dục nó có can thiệp vào trong chuyện đó thì cái mùi pheromone nó tiết ra nhiều lúc mà mình đạt cực khoái thì thấy mình rõ ràng. Các cặp đôi có thể để ý thử, một trong hai người khi mà lên đạt đỉnh rồi á, mình sẽ thấy cái mùi trong cơ thể của người bạn tình mình tiết ra rất rõ ràng, và nó lấn át luôn cả cái mùi nước hoa hay là mùi xà phòng trên người của người bạn tình của mình.
Em thắc mắc là cái mùi đấy nó mùi như nào nhỉ? Là cái nó mùi như
Cái
nào? Em đang không
pheromone ấy nó cũng tùy gu của mỗi người ấy, bởi vì là
Đúng
có những
rồi.
người là nó ta chỉ thích thoang thoảng thôi, nhưng mà có những người là nó thì người ta lại thích phải kiểu phải phải hít một phát kiểu sặc một phát lên mũi luôn ấy, tức là nó phê. thì cái đấy nó lại tùy theo gu của mỗi người, chứ còn nó cũng như nghĩa là mỗi một người có một gu mùi khác nhau mà. Còn bản thân người phụ nữ sẽ không ngửi được cái pheromone của mình, và có khi nó
Đúng
chả
rồi.
vừa mũi đâu. Có khi người phụ nữ ngửi xong thôi thế, nhưng mà chồng thì lại cứ dí mũi vào để hít cơ. Tức là nó
Thực
là
ra
cái sự hấp dẫn của giới tính mà.
đúng rồi, thực ra giống như chị Riley nói á, đúng nghĩa là hầu như không ai ngửi được cái mùi của bản thân mình hết trơn á. Có một cái điều khá là thú vị là khi mà mình vô một cái phòng đi, một cái phòng đầy mùi nước mắm hoặc là cái mùi khô cá đi, ví dụ là vậy, mà mình ngồi đó trong khoảng 5 phút đi là mình không nhận ra được cái sự khác biệt cái mùi nữa. Tại vì lúc đó cái mũi mình đã quen do những cái mùi xung quanh á, nó lấp đầy lên trên những cái thụ thể, trên cái thần kinh khứu giác của mình rồi. Do đó tự nhiên nó sẽ ức chế cảm giác là có cái mùi lạ. Ngược lại trên cơ thể mình dĩ nhiên nó sẽ tiết ra cái mùi liên tục, nhưng mà cái mùi cả bản thân mình không thể nào mình cảm nhận được là do cái yếu tố đó. Mình ngửi liên tục giống vậy sẽ không có cảm giác được, nhưng mà cái người bạn tình, người đối diện, người ta sẽ cảm giác được chuyện đó rõ ràng hơn. Cảm nhận về cá nhân á thì anh sẽ có cảm giác cái giác về cái mùi của người vợ mình sẽ cảm thấy là nó vừa ngọt, nó không quá đậm đà, nó vừa đủ để cảm giác mình rất dễ chịu. Cho đó nhiều lúc mình nói nôm na đây, sau một ngày mình thấy mệt mỏi chỉ cần hít một hơi thôi là cảm thấy nó khỏe lắm, y chang là nó bồi lên một nguồn năng lượng cho mình rất là nhiều. Nó cái mùi đúng nghĩa là cái mùi mùi dễ chịu từ người mà mình yêu quý á, cái mùi đó.
Thế thì đấy là mùi cơ thể, đây là mùi pheromone tự mình tạo ra. Với còn những cái mùi hương khác đi ạ, mình có thể có cái biện pháp nào để tận dụng cái mùi hương là vũ khí để tiếp lửa cho người yêu không ạ?
Thì cái mùi mỗi người được quy định bởi cái gen gây ra, thì ông trời cho sao mình làm vậy thôi. Nhưng mà cái nguồn để mình tạo ra cái mùi cho bản thân mình đó, nó sẽ đa phần tới những cái yếu tố chẳng hạn như thói quen mình chăm sóc cơ thể của mình, những cái loại mà đắp trên người, ví dụ như xà phòng hoặc là nước hoa, những cái đó sẽ giúp cho cơ thể mình sẽ định hình một cái mùi nào đó. Và một trong những cái quan trọng hơn nữa là những cái thực phẩm mình ăn uống, cái loại gia vị mạnh chẳng hạn như gừng, tỏi, hành tây hoặc cà ri, gia vị mang tính chất nó quá mạnh á, nó sẽ giúp cho cơ thể mình cái mùi nó tiết ra hơi khó chịu. Về cảm nhận cá nhân đi, ví dụ là vậy, những người Ấn Độ á, người ta có thói quen ăn cà ri rất là nhiều mà mình thấy cái mùi rất là hăng. Thì sau này mình tìm hiểu mới biết á, là những cái mùi này nó tiết ra là do cơ thể mình sau khi tiêu hóa xong nó sẽ tạo ra cái gốc lưu huỳnh, và cái gốc lưu huỳnh này nó sẽ luân chuyển khắp cơ thể và sau này sẽ đào thải ở cái lỗ chân lông, ở cái phổi cũng như ở miệng, khiến cho cái mùi rất khó chịu. Cho đó là mình nên để ý ra gia vị loại mạnh giống như vậy nên tiết chế chút xíu, ngày nào cũng ăn hết thì nó khiến cho cơ thể mình tiết ra cái mùi rất là nặng. Có những trường hợp như là nam giới nghiện thuốc lá nặng cũng vậy, như nãy mình cũng đề cập, nó khiến cho cái cơ thể mình chỉ cần vài mét mới bước vô phòng thôi là thấy cái mùi khó chịu rồi. Bây giờ yếu tố có lợi á, thì mình sẽ lựa những cái loại xà phòng hoặc là cái loại nước hoa phù hợp đối với cơ thể của mình, giúp cho cái mùi mình nó mang tính chất vừa dễ chịu, vừa thoang thoảng, vừa tự nhiên nhất có thể. Đặc biệt quan trọng nhất là cái vùng kín đa phần thì dĩ nhiên nó sẽ tiết bã ra nhiều hơn, thì cái mùi về đôi khi khiến cho người bạn tình của mình hơi khó chịu nếu nó quá nặng mùi, nhưng mà cái mùi nó vừa đủ để giúp cho cái người bạn tình lại kích thích nhiều hơn.
Nếu mà muốn sử dụng mùi hương là vũ khí tiếp lửa thì đầu tiên là cần phải chọn mùi đúng gu của đối tác đã. Ví dụ mà mình chọn hương kẹo ngọt ngào như vani mà đối tác của mình lại bị ngấy cái ngọt, nghĩa là bị ngấy ngọt nói chung, thì coi như là hỏng hết bánh kẹo rồi. Thứ hai là không nên dùng quá nhiều, quá đậm đặc, bởi vì nó sẽ gây cảm giác khó chịu, nhất là đối tác nào lại bị xoang nữa. Thứ ba là nên dùng cách cái thời gian lâm trận hoặc là cái thời gian mà kiểu ôm nhau ấy, khoảng 1 tiếng hoặc nửa tiếng, để cho cái mùi hương này nó có thời gian nó hòa cùng với cái nhiệt độ cơ thể của mình, thì nó sẽ tạo ra được cái mùi hương cơ thể đặc trưng riêng. Có thể dùng nước hoa này, xịt phòng này, kem dưỡng thể này, hoặc là ăn kẹo có cái mùi đấy, ngâm bồn tắm hay là xông hơi. Thế nhưng mà đừng dùng quá nhiều mùi lẫn lộn, và các mùi nó khác nhau, nhất là nếu mà người kia người ta nhạy cảm với mùi hương thì cái mũi của người ta nó sẽ bận đi phân tích xem là trên người bạn có khoảng bao nhiêu mùi, và người ta sẽ bị những cái mùi này đánh nhau và nó sẽ gây ra cái sự khó chịu cũng như là cái sự phân tâm, mà kết quả là người ta sẽ không cảm nhận được rằng là cái mà bạn muốn mang đến, và người ta sẽ bận xem xét xem là có vấn đề gì ở trên cơ thể các bạn.
Cái vấn đề liên quan tới việc dùng nước hoa vùng kín cũng là một trong những cái chiêu khá là hay. Tuy nhiên, mình nên lựa chọn phù hợp để thứ nhất là vừa phù hợp với sở thích của đối phương, thứ hai là để an toàn để bảo vệ cô bé của mình. Tại vì câu chuyện mình sẽ có cái đời sống tình dục khá là dài. Do đó nếu mà có lựa những cái gì liên quan tới vùng sinh dục thì nên lựa dòng thực phẩm hoặc là dòng sản phẩm nó mang tính chất là có thương hiệu, đỡ những cái tổn hại về sau cho mình rất là phiền phức.
Vâng, rồi ạ. Rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Rally vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xin lấy cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình được một cái mùi mà ưng ý nhất để tận dụng nó như là một cái mồi lửa cho cuộc yêu. Và quý vị khán giả còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnspress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Blanca, tay anh mang hoa, khoác pyjama, giặt đón.